Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia tên là Zacharia. Vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con. Vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, vả lại cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dân hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dân hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông: Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người sẽ được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạc, rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần: Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp: Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở lại trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói được với họ. Và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Trong thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ: Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cóc nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa quý anh chị em, hôm nay chúng ta bước vào ngày kế tiếp của cái tuần lễ dẫn chúng ta đến máng cỏ. Đó là ngày thứ 19. Giáo hội cho chúng ta nghe tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 5 đến câu 25. Có thể nói đây là truyền tin, nhưng mà không phải truyền tin cho Đức Mẹ, cái trình thuật về trường truyền tin, nhưng mà phải truyền tin cho Đức Mẹ, mà là truyền tin cho Zacharia. Cũng một sứ thần 6 tháng sau truyền tin cho Đức Mẹ, thì lần này là trước tiên cho Zacharia. Tôi đã có dịp chia sẻ với các anh chị em những năm trước về cái chuyện câm nín của Zacharia. Năm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai điểm, cũng một cái trình thuật về truyền tin cho Zakaria, nói về cái việc sinh nở của cái việc thụ thai của bà vợ ông là Elizabeth. Chúng ta để ý những câu đầu diễn tả cái bối cảnh của một gia đình thuộc dòng tộc tư tế. Đó là Zakaria là một tư tế, nghĩa là linh mục của Do Thái giáo. Rồi vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc con cháu của các linh mục, tức là dòng tộc tư tế Aharon, tức là có từ thời Môi-se, truyền từ đời cha đến đời con. Đó, chúng ta thấy cái điểm nhóm đầu tiên, chúng ta thấy cái công trạng của một cái cặp vợ chồng này đó là gì? Thuộc dòng tộc đã được thánh hiến qua khi thiên chức tư tế. Rồi, điểm thứ hai, đó là cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa. Đó là cái đặc tính thứ hai. Sống đúng theo như mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Chúng ta thấy cái khái niệm công chính một lần nữa thấy rõ ràng. Chúng ta để ý cái câu 6 của chương 1 Thánh Luca này. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa. Sau đó tác giả mới xác định công chính trước mặt Thiên Chúa là như thế nào. First, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Sống đúng. Như vậy người công chính theo tin mừng theo Thánh Luca nơi này là người sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa. Chúng ta thấy về phương diện gốc tích lý lịch thuộc dòng tộc được thánh hiến, dòng tộc được đặt riêng ra, được tách riêng ra để làm công việc phụng tự và thánh hiến dân Chúa, tế tự, tế lễ. Đó một cái vinh dự rất là lớn, một cái ưu tuyển rất là lớn giữa các chi tộc của con cái Israel. Rồi, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai về đời sống cá nhân đạo đức của hai ông bà, nghĩa là người công chính. Và ngay cả người đời cũng không trách móc được điều gì. Nhưng mà cái quy chế thuộc một gia đình quý tộc tư tế đó, rồi cái đặc tính công chính của cái cặp vợ chồng này cũng không miễn cho họ những cái nghịch lý đứng đâu. Đó là gì? Cái câu kế tiếp nói, nhưng họ lại không có con. Chúng ta biết trong xã hội Do Thái thời bấy giờ mà không có con, người đời sẽ gièm pha, khinh bỉ, biểu môi, sẽ nói rằng trời phạt, là một sự chúc dữ của trời, dấu hiệu của chúc dữ của trời, kiếp trước ăn ở ác làm sao cho nên bây giờ không có con. Đó, nó đồng gần gần giống như bên Việt Nam mình như vậy, cái ngôn ngữ, cái cách nói, cái cách gièm pha. Như vậy thưa anh chị em, tôi dừng lại để chia sẻ với anh chị em cái điểm thứ nhất này. Dù có được tuyển chọn đi chăng nữa, dù có nằm trong hàng tư tế cao trọng đi chăng nữa, cặp gia đình vợ chồng này, cả hai đều nằm trong cái hàng, cái dòng tộc tư tế cả. Rồi, được ơn được sống công chính, nghĩa là thánh thiện đó. Bởi vì trong cựu ước dùng cái thuật ngữ công chính, mà trong con thánh ước thì dùng thuật ngữ thánh thiện, cái thuật ngữ thánh thiện để chỉ một người hoàn hảo như vậy đó trước mặt Thiên Chúa và người đời. Mà những điều đó không miễn cho họ cái bất hạnh là không có con. Không có con. Đó, thưa anh chị em. Cho nên không miễn cho họ cái tủi nhục mà xã hội dành cho họ. Từ điểm đó giúp chúng ta suy niệm. Chúng ta suy niệm là lành hay dữ, tội lỗi hay thánh thiện, linh mục hay giáo dân, tất cả những quy chế đó không miễn trừ cho chúng ta những nghịch lý của thân phận kiếp người. Nhưng mà làm thế nào để sống cái nghịch lý đó cho nó trọn vẹn, Thưa anh chị em, làm thế nào để đảm nhận được cái nghịch lý đó, để chấp nhận cái nghịch lý đó mà không phải nổi loạn, không phải oán hờn, không phải bị buồn nản hay là bị những vấn đề khác của kiếp người, không buồn sầu, không buồn chán, không có buông xuôi. Làm thế nào? Chúng ta nhìn gương của ông bà Zakaria, già cao niên già cả, rồi bà vợ lại son sẻ không có con, nghĩa là không còn có khả năng truyền sinh sự sống nữa. Mà truyền sinh sự sống đó là sứ mạng đầu tiên của nhân loại mà Thượng Đế hay là Đấng Tạo Thành đã ban cho nhân loại chúng ta ngay từ khởi đầu, khi mà Chúa dựng nên ông bà ở chương 1 câu 27 đến câu 28, 29 của sách Sáng Thế Ký. Sau khi dựng đến ông bà, Chúa chúc lành cho ông bà và nói hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Sứ mệnh truyền sinh sự sống đó là lệnh đầu tiên, mệnh lệnh đầu tiên hay là điều răn đầu tiên dành cho con người, dành cho nhân loại. Cho nên nếu như đó là đầu tiên, là một cái sứ mệnh lúc mà Chúa đang tạo, vừa mới tạo thành mình, thì cái mệnh lệnh đó là mệnh lệnh làm nên tạo thành, làm nên sự sống mình. Mà một khi không còn khó khả năng thực hiện mệnh lệnh đó nữa, là dấu hiệu mình đi ngược lại cái chiều của sự sống, có nghĩa là mình đang hướng chiều về với sự chết. Chúng ta thấy cái tình cảnh bi thảm của một cặp gia đình công chính và một cặp gia đình thuộc tư thế ưu tuyển kia. Cái tình cảnh bi thảm đó, nhưng cái tình cảnh bi thảm đó không làm cho họ buông xuôi và bỏ Chúa, bỏ việc phụng tự ở đền thờ, làm cho họ không buông xuôi, bỏ đạo Chúa, bỏ giới răn và mệnh lệnh của Chúa. Chính cái đó, cái phẩm tính đó của cặp vợ chồng này, đứng trong cái nghịch lý của thân phận đời của họ, đã khiến, theo tôi nghĩ, đã khiến cho Thiên Chúa dụ tình thương và can thiệp. Chúng ta nên suy niệm cái đoạn này để bắt chước cái cặp vợ chồng son sẻ và già nua này. Đó, thay vì bị cái hoàn cảnh đó, bị người đời khinh chê, nguyền rủa, đó, mang nỗi mấy cái tội, cái mang cái nỗi nhục này, thay vì bỏ việc phục vụ Chúa như ông Zakaria là một người linh mục trong Do Thái giáo, bỏ việc phục vụ, ông vẫn tiếp tục phục vụ Chúa. Rồi, điểm thứ hai là họ tiếp tục sống công chính, nghĩa là sống giữ điều răn, mệnh lệnh của Chúa, nghĩa là tiếp tục giữ đạo, chứ không bao giờ bỏ Chúa, bỏ việc phục vụ Chúa và bỏ đạo Chúa. Đó. Chính cái điều đó mà trong cái bối cảnh ông đang phục vụ Chúa như vậy, thì sứ thần của Chúa hiện ra ở trong nơi cung thánh, nơi cực thánh, nơi mà linh mục chỉ đi vào một năm một lần để mà dâng hương, nơi đặt cái hòm bia Thiên Chúa đó. Đó. Thì đó, cái điểm thứ nhất để chúng ta suy niệm, thưa anh chị em. Cho nên nếu như có một cái nghịch lý nào nó đã xảy ra trong cuộc đời mình, chồng bỏ, vợ bỏ, con mất, chồng mất hay là vợ mất, chồng bệnh, vợ bệnh hay bao nhiêu cái nghịch lý khác, mà nếu như mình không có buông tay, mình vẫn tiếp tục sống cái sứ mệnh của người Kitô hữu, phục vụ Chúa, sống đạo Chúa, giữ điều răn và mệnh lệnh Chúa, thì Chúa sẽ có một cách thức khác để mang đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc. Đó là điểm thứ nhất chúng ta suy niệm. Điểm thứ hai chúng ta suy niệm đó là chúng ta để ý cái lý do tại sao ông bị phạt câm. Khi thiên thần hiện ra trong cái đền thánh như vậy thì ông sợ hãi. Ông lo sợ, ông sợ hãi, bối rối sợ hãi. Thì thiên thần bảo ông, này ông Zakaria đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. và Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Nghĩa là thiên thần báo trước việc mà ngày sinh rồi những gì sẽ xảy ra sau cái ngày sinh đó. Có một điểm là ở trong đây khi mà nói về con trẻ mà sau này sinh ra đó, lớn lên đó, thì thiên thần nhấn mạnh là được đầy thánh thần. Em đã đầy thánh thần ngay từ trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần rồi. Cái điểm đó chúng ta thấy trong tin mừng của Thánh Luca, Chúa Thánh Thần được có một cái chỗ đứng rất là quan trọng. Vai trò của Chúa Thánh Thần được nhấn mạnh rất là nhiều. Đó. Rồi được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa. Tôi không có đọc lại toàn bộ hết. Đó. Rồi ông chết khi mà đứng trước lời thông báo vợ ông sẽ sinh con như vậy đó, và cái tương lai của đứa trẻ là như vậy, thì Zacharia mới thưa với sứ thần: dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp: tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến với nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây, ông sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi. Và những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời, đúng buổi. Đó là cái lời phạt, cái lời trách của Thiên Thần sau khi báo tin vui. Mà chỉ vì một cái câu hỏi của Zacharia thôi mà Thiên Thần phạt Zacharia. Chúng ta để ý là ông nói: dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy. Thì trong tiếng Hy Lạp, thưa anh chị em, không phải là dựa vào đâu, dịch đúng nghĩa nó là tại sao như thế, tại sao tôi phải tin như thế thì đúng hơn, nó chính xác hơn. Đó, như vậy thì ông muốn đi tìm một bằng chứng và ông muốn đi lý luận một huyền nhiệm. Cái huyền nhiệm đó là gì? Là vợ ông hiếm hoi, ông đã lớn tuổi mà làm sao có con, mà Thiên Chúa qua miệng sứ thần hứa là sẽ có con. Thì ông đòi có một bằng chứng và ông hỏi cái tại sao phải tin như vậy. Trong cái cách đặt vấn đề mà từ ngay trong bản nguyên ngữ Hy Lạp, chúng ta thấy có cái chữ tại sao trong đó. Thì rõ ràng khi đứng trước cái huyền nhiệm mà người ta thẩm vấn huyền nhiệm bằng cái tại sao, người ta đòi hỏi bằng chứng để mới tin cái huyền nhiệm đó, thì hậu quả là gì? Người ta bị phạt. Ở đây trường hợp bị phạt của ông là ông bị câm không nói được. Thưa anh chị em, như vậy thì cái lý do mà làm cho ông câm đó là đứng trước huyền nhiệm, ông lý luận huyền nhiệm cũng như người ta thường hay lý luận đức tin chứ không sống đức tin. Có nhiều người học thần học cao lắm, biết dạy dỗ nói về Chúa, về đạo, về giáo lý, về tín điều rất là hay, nhưng mà chỉ là lý luận đức tin chứ không phải là sống đức tin hay là thực hành đức tin. Lý luận bằng cái lý trí đó. Đó là một hình thức vô thần mà chúng ta thường dễ bị rơi vào. Tôi nhớ có những cái nhóm chia sẻ lời Chúa, mỗi lần gặp nhau là người ta cãi nhau về những cái vấn đề lịch sử, về cái này với cái kia, nhưng người ta không phải suy niệm lời Chúa nữa, mà người ta lý luận lời Chúa. Lý luận rất là hay, cho nên chúng ta để ý, mình chúng ta đừng để mình rơi vào cái cách thức đó. Thì cũng như trong trường hợp Zacharia, đừng như vậy. Thì khi đứng trước cái huyền nhiệm, đừng bao giờ thẩm vấn bằng cái tại sao. Ngày mai tôi sẽ làm một nối kết với lại cái truyền tin cho Đức Maria, thì tôi sẽ nêu bật thêm hai cái câu hỏi này, của một của Zacharia và một của Đức Maria, để chia sẻ với các anh chị em. Hôm nay chỉ nói lý do của cái mà ông bị câm, đó là ông đã không tin, ông đòi bằng chứng và ông lý luận cái huyền nhiệm. đứng trước huyền nhiệm của Thiên Chúa hay là của thân phận kiếp người. Hãy tìm cách thức để đi vào huyền nhiệm, chứ đừng lý lẽ huyền nhiệm đó. Cho nên cái việc ông câm chẳng qua là muốn nói rằng lý trí đã bất lực đứng trước huyền nhiệm này, đứng trước huyền nhiệm mà chương trình của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Rồi điểm cuối cùng rất là chí lý để chúng ta hiểu được vai trò của Đức Mẹ. Sau khi ông phục vụ, cái phiên ông trong thời gian phục vụ một tháng trời ở đền thờ Jerusalem, ông xong ông về, thì về nhà, thì ít lâu sau vợ ông có thai. Và bà ẩn mình 5 tháng trời đó. Bây giờ hỏi thử là tại sao 5 tháng? Bà ẩn mình thinh lặng đó, giữ bí mật, ẩn mình thinh lặng 5 tháng. Rồi sau đó bà mới nói, bà mới công khai. Thưa anh chị em, như vậy tại sao 5 tháng mà không 6, 7 tháng? Hồi chiều tôi hỏi giáo dân Pháp, không có ai trả lời được cái này. Là bởi vì sáng thứ 6 là thiên thần, cũng cùng một thiên thần đến Nazareth gặp một thôn nữ tên Maria báo tin. Sau khi truyền tin và xin Maria chấp nhận làm mẹ con Thiên Chúa, cũng báo tin là bà chị họ của bà Elizabeth đã có thai, đang trong sáng tháng thứ 6. Thế là Maria vội vã lên đường đến chia vui với bà chị mình. Thì khi đến thì là Maria tại vì được Chúa Thánh Thần chiếm hữu hoàn toàn, đầy tràn Chúa Thánh Thần, cho nên khi đến như vậy là thằng bé Gioan tẩy giả ở trong lòng bà Elizabeth nhảy mừng, và bà mẹ Elizabeth cũng nhảy mừng và hát bài khen ngợi. Và bà công khai lúc bấy giờ mới biết là bà có mang. Bà không còn ẩn mình nữa, bà công khai cái tuyên bố cái kỳ công của Chúa, công bố cái kỳ công của Chúa đã làm cho bà. Như vậy thì chúng ta để ý cái chi tiết, bà ẩn mình 5 tháng thôi. Rồi cái mà làm cho bà đi ra khỏi cái thinh lặng, cái làm cho bà đi ra khỏi cái mất cỡ, cái tủi nhục, cái khổ nhục, để mà công bố, can đảm, công khai, tuyên bố cái kỳ công của Chúa, đó là nhờ Đức Maria, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Cho nên khi chúng ta được Chúa Thánh Thần chiếm hữu, nơi nào chúng ta đi, chúng ta lôi những cái thứ câm lặng của kiếp người, hay là lôi kiếp người ra khỏi cái câm lặng của họ, để cho họ biết tôn vinh Thiên Chúa. Nơi nào người ta câm lặng lẫn căm hận, câm lặng không còn nói lời với nhau nữa, khi nào nơi nào người ta căm hận, người ta oán hận nhau nữa, thì mà đợi Đức Maria đến, có Đức Maria thì nơi đó với quyền năng của Chúa Thánh Thần, Mẹ lôi chúng ta ra khỏi căm lặng và căm hận. Cho nên vai trò của Mẹ, lý do tại sao giáo hội cho chúng ta nghe cái bài này hôm nay, bởi vì là cái tuần này là tuần lễ của Đức Mẹ, cái gương mặt của Đức Mẹ được nêu bật. Thưa anh chị em, chúng ta biết có 3 giai đoạn trong mùa vọng. Giai đoạn đầu đó là gương mặt của tiên tri Isaiah nổi bật nhất, bởi vì vị tiên tri nói về việc đón Emmanuel Giáng sinh từ một trinh nữ. Rồi cái giai đoạn thứ hai đó là gương mặt của John tẩy giả được nổi bật, và giai đoạn thứ ba là gương mặt của Đức Mẹ. Cho nên tôi có thể nói là ý chính của cái bài đọc hôm nay mình phải nêu đó, đó là cái đoạn cuối mà tôi mới vừa khai triển cho anh chị em về vai trò của Đức Mẹ. Bà Elizabeth đi ra khỏi cái câm lặng này, và khỏi cái câm lặng này, bà ẩn mình trong cái câm lặng tới 5 tháng. Bà đi ra khỏi câm lặng này và bắt đầu ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa khi có Maria được Thánh Thần đi với đến gặp chúc mừng bà. Rồi sau đó chúng ta biết mấy tháng sau thì chính Đức Mẹ cũng lôi, nhờ cái sự hiện diện quyền năng của Đức Mẹ với Chúa Thánh Thần, mà ông Zacharia khi sinh con, đặt tên cho con, cũng bắt đầu ca ngợi bắt đầu nói lại được, tức là hết bị câm. Cho nên mẹ đến mẹ giải thoát với quyền năng của Chúa Thánh Thần, mẹ giải thoát bà khỏi câm lặng, còn ông khỏi bị câm, khỏi câm nín. Và cũng vậy, tôi muốn chơi chữ một chút. Nếu có mẹ trong đời, nếu chúng ta ngoan ngoãn với quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì mẹ cũng sẽ với cùng với Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đi ra khỏi căm hận của cuộc đời chúng ta. Bao lâu chúng ta còn chưa có đủ can đảm ca ngợi, bao lâu chúng ta còn đóng mình trong cái câm lặng của đức tin, thì bấy lâu chúng ta còn có nguy cơ rơi vào trong căm hận khó tha thứ, khó trao ban và khó tín thác. Chúng ta xin mẹ Maria cũng giúp chúng ta thoát ra khỏi sự câm lặng và căm hận trong đời sống làm người con Chúa Kitô hữu của chúng ta, để biến đời của chúng ta thành một cái điệu ca của ca ngợi, một giai điệu của ca ngợi, và đi ra khỏi cái căm hận thì nghĩa là biến thành một cái giai điệu của thứ tha. Amen.